Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần nữa trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình này tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 bài viết Bệnh dịch và số phận của con người xã hội. Phần nói về sự mong manh của các cấu trúc chính trị xã hội. Đây là bài viết của tác giả Vũ Đức Liêm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần 2 của bài viết này với tiêu đề Thay đổi thể chất và tinh thần xã hội sẽ được giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Lê Thế Thành với nhan đề Phụ lục. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang chứng kiến đại dịch COVID-19 đã khiến cho thế giới có một diện mạo hoàn toàn khác so với vài tháng trước đây. Nhiều quốc gia đã tuyên bố đóng cửa biên giới, ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với đại dịch. Thông tin mà người dân hiện quan tâm theo dõi nhất chính là cập nhật các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19. Nếu có bài học gì từ quá khứ các trận đại dịch và số phận đau thương của con người, thì đó chính là khả năng kiểm soát dịch bệnh và ổn định tình hình của người quản trị xã hội. Và ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là quốc gia được ghi nhận làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 2 của bài viết Bệnh dịch và số phận con người xã hội, bài của tác giả Vũ Đức Liêm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần này có tiêu đề Thay đổi thể chất và tinh thần xã hội.
Dịch hạch không chỉ thay đổi thể chất mà còn tinh thần của xã hội. Trong cơn hoảng loạn, tuyệt vọng, trước cái chết, những người Thiên Chúa giáo cuồng tín đã tập hợp lại thành các Flakeland. Từ này trong gốc Latin có nghĩa là roi da, ám chỉ việc họ tự nguyện hành hạ cơ thể mình để cứu chuộc tội lỗi, hòng xin Chúa Trời giúp thoát khỏi dịch bệnh. Tập hợp thành hàng vạn người, họ kéo qua các lãnh địa và làng mạc châu Âu, đặc biệt là trên lãnh thổ các vùng đất ngày nay là Đức, Pháp, Ý. Thực tế, việc tập trung đông người và di chuyển liên tục đã làm gia tăng nguy cơ lây bệnh của những người này, trong khi các vết thương hở trên cơ thể tạo ra cơ hội cho bệnh tật xâm nhập. Một hệ quả nghiêm trọng hơn là việc họ gieo rắc thù nghịch, tôn giáo và tộc người đằng sau các cuộc hành trình này. Người Do Thái được cho là nguyên nhân của dịch bệnh, dù cũng bị ảnh hưởng của dịch, nhưng việc giữ gìn vệ sinh và lối sống tương đối phân tán của người Do Thái làm cho họ ít bị ảnh hưởng. Người Thiên Chúa giáo cáo buộc người Do Thái đã đầu độc các nguồn nước để hủy diệt các xã hội châu Âu và việc lan truyền các tin đồn này tạo ra nhiều cuộc phá hủy và tàn sát đối với cộng đồng Do Thái. Nhiều nhóm trong số này tại các thành phố như Strasbourg, Mainz, Cologne, Munich đã bị giết hại một cách thảm khốc. Tâm lý bài người Do Thái có lẽ đã dần được hình thành từ những tin đồn, nỗi ám ảnh và sự hoảng loạn như thế. Rome không được xây dựng trong một ngày, và lịch sử lâu đài này đã gây ra hậu quả khủng khiếp với các lý thuyết tộc người, chủng tộc hiện đại của chủ nghĩa phát xít Đức thế kỷ 20. Tất cả các khía cạnh chính trị xã hội của châu Âu đều bị tác động bởi trận dịch hạch giữa thế kỷ 14. Cấu trúc chính trị xã hội là một ví dụ. Ở London, vào năm 1357, 1/3 tài sản của thành phố bỏ hoang vì không có đủ dân số. Lương bổng ở các thành phố bắt đầu gia tăng sau trận dịch. Đất đai bỏ hoang cũng thúc đẩy làn sóng di chuyển của nông dân. Chuyển dịch xã hội vì thế gia tăng theo không gian địa lý và cấu trúc xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà sự năng động xã hội này sẽ thúc đẩy cho một bước tiến mới của lịch sử châu Âu ở giai đoạn sau. Cái chết đen tham gia góp phần làm thay đổi lịch sử châu Âu, lịch sử các đế chế và lịch sử toàn cầu. Người Mông Cổ và các vương quốc của họ bắt đầu mất đi các sự kết nối cần thiết, phân tán và bị địa phương hóa mạnh hơn. Đúng 2 thập kỷ sau trận dịch, một người nông dân nạn nhân của các nạn đói và dịch bệnh tên Chu Nguyên Chương đã lãnh đạo người Hán giành lại quyền kiểm soát vùng Bình Nguyên giữa hai con sông Hoàng Hà, Trường Giang và lập ra một đế chế mới có tên Đại Minh. Khi sức ép của quân Mông Cổ lên châu Âu giảm đi, đó là thời cơ để một đế chế khác nổi lên giữa lục địa Á-Âu, Ottoman, dịch hạch rõ ràng đã làm thay đổi ngôi thứ của các đế chế. Việc quân Ottoman kiểm soát các tuyến đường thương mại và việc các thành thị dọc địa Trung Hải của Italia bị tàn phá bởi dịch bệnh đã gây ra một chuyển dịch lớn về địa chính trị ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho thời kỳ tư bản hiện đại. Đó là việc các trung tâm kinh tế sầm uất của Viên, Genoa sẽ dần dần được thay thế bởi người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và sau đó là Anh, Pháp. Những cường quốc này sẽ thúc đẩy thương mại đường biển thay vì con đường tơ lụa trên bộ truyền thống. Điều đó mở ra các cuộc phát kiến địa lý, tìm ra châu lục mới thương mại hàng hải toàn cầu, chế độ nô lệ, chủ nghĩa thực dân. Chú giải nhỏ cho cuối cùng của câu chuyện quá khứ đau thương này xin được dành cho nàng công chúa của nước Anh, Joan, cô gái được yêu chiều của vua Edward III 1312-1377. Vị vua đang can dự vào một trong các cuộc chiến tranh dàn xếp chính trị và hôn nhân quan trọng nhất của Tây Âu, có tên gọi Chiến tranh Trăm Năm 1337-1453. Để bảo đảm cho thắng lợi của mình trước người Pháp và mở rộng các vùng đất đang kiểm soát trên lục địa, Edward III quyết định gả con gái cho hoàng tử kế ngôi Peter của vương triều Kettai Tây Ban Nha. Cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ tạo ra một bước ngoặt mới của cuộc chiến, mà hệ quả của nó là việc vẽ lại bản đồ châu Âu. Sau 3 năm đính ước, mùa hè năm 1348, Joan được hộ tống từ Anh tới Tây Ban Nha bằng một hạm tàu vũ trang nghiêm ngặt gồm 4 chiếc. Một trong số đó được dành riêng cho xiêm y và đồ trang sức của nàng công chúa. Khi hạ thuyền tới Bordeaux, bệnh dịch đã lan tràn tới thành phố này. Tuy nhiên, người Anh dường như chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng của nó. Rất nhanh chóng, những người tùy tùng bỏ mạng và tới lượt nàng công chúa 15 tuổi qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1348. Joan đã lỡ hẹn một cuộc hôn nhân, còn nước Anh lỡ hẹn với một đồng minh. Lịch sử không có nếu còn những gì diễn ra sau sự lỡ hẹn này và kết cục cuối cùng nước Anh thất bại trong cuộc chiến trăm năm. Nước Pháp tập quyền bắt đầu hưng thịnh và lịch sử châu Âu sang trang mới. Sẽ là cường điệu quá mức nếu nói rằng chuột đen hay những con bọ chét đã vẽ lại bản đồ châu Âu, đánh cháo trật tự đế chế hay xác lập quyền lực toàn cầu. Nhưng rõ ràng, chúng đã tham gia vào các thời khắc quan trọng như thế của lịch sử con người và sẽ còn tiếp tục can dự trong tương lai. Để kết lại, nếu có bài học gì từ các quá khứ và các trận dịch và số phận đau thương của con người, thì đó chính là khả năng kiểm soát dịch bệnh và ổn định tình hình của người quản trị xã hội. Các tin đồn và hệ quả bi thảm của chúng là khía cạnh khác cần phải được xem xét nghiêm túc từ góc độ chính sách. Lịch sử cho thấy bản thân dịch bệnh đã là thảm họa. Tuy nhiên, các tin đồn và phản ứng thái quá có thể tạo ra sự hỗn loạn và chết chóc ở tầm mức lớn hơn nhiều, bao gồm có chiến tranh, bạo lực xã hội, xung đột tộc người, tôn giáo. Từ việc người Do Thái bị săn lùng giữa những cái chết đen, cho tới giá khẩu trang tăng gấp 10 lần, câu chuyện của dịch bệnh vượt xa khỏi các bệnh viện. Đó là phép thử nghiệt ngã, không chỉ đối với tính dẻo dai của tổ chức xã hội, tiềm lực của tích lũy xã hội, mà còn là khả năng phản ứng của thể chế chính trị và nhà nước nhằm đối phó trong thời gian ngắn với sự sống còn của giống loài. Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã theo dõi phần 2 cũng là phần kết thúc của bài báo Dịch bệnh và số phận con người xã hội. Những cứ liệu lịch sử mà tác giả đề cập trong bài viết về những đại dịch kinh hoàng đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại khiến chúng ta càng đề cao trách nhiệm vì cộng đồng cùng chung tay trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 đầy cam go này. Để khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Lê Thế Thành với nhan đề Phụ lục. Chỉ là mấy dòng trong trang phụ lục của cuốn lịch sử đảng bộ xã, nhưng đó là sự tri ân với người cán bộ đảng viên từng là bí thư chi bộ đầu tiên của xã. Ẩn giấu đằng sau những dòng chữ trong trang phụ lục ấy là câu chuyện của một giai đoạn lịch sử, là danh dự của cả một dòng họ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Sáng hôm ấy, ở trụ sở xã Mỹ Thanh, nhiều người sầm sì bàn chuyện. Ông Cương năm nay làm giỗ bố rất to vì rất nhiều cán bộ của xã được mời dự, từ bí thư đảng ủy, chủ tịch xã đến các trưởng ban ngành. Ông Cương là cán bộ công đoàn ngành giáo dục về nghỉ hưu cả chục năm nay. Bỗng dưng lại đứng ra làm một lễ giỗ bố là cụ Kỷ, mất đã hơn 20 năm. Được coi là một sự lạ của xã. Tôi không phải là cán bộ của xã. Tôi chỉ là một cán bộ tuyên giáo huyện, được tháp tùng cùng các đồng chí lãnh đạo về xã Mỹ Thanh hội thảo mấy lần vì cuốn lịch sử đảng bộ xã 1947-2010. Tôi nghĩ mình không dính dáng gì đến xã, chắc là không được mời. Nhưng trong bữa cơm trưa ở xã, tôi được cô Văn Thư đưa cho một phong bì. Tôi vội vàng ra góc vắng mở ra xem. Trong phong bì là một tờ giấy mời in vi tính trang trọng, có nội dung khá lạ. Nhân dịp xã công bố cuốn lịch sử đảng bộ xã Mỹ Thanh, gia đình chúng tôi trân trọng kính mời đến dự lễ giỗ của cha ông cụ chúng tôi là cụ Dương Xuân Kỷ vào ngày, tức là ngày 16 tháng 4 âm lịch. Một câu hỏi đập ngay vào óc tôi. Vậy cái cuốn lịch sử đảng bộ xã có liên quan gì đến đám giỗ của cụ Kỷ? Do đã được phân công là người theo dõi việc biên tập lịch sử đảng bộ xã Mỹ Thanh những năm 1947-2010, tôi được biết ông Dương Xuân Kỷ, cha của ông Dương Xuân Cương, là bí thư chi bộ đầu tiên của xã, lúc mới thành lập chi bộ tháng 4 năm 1947. Chi bộ xã Mỹ Thanh chỉ có 3 đảng viên, 2 nam, 1 nữ do ông Kỷ làm bí thư. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, xã Mỹ Thanh đã huy động nhân dân trong xã làm tốt mọi công tác của tỉnh, huyện giao. Xã huy động người và của trong xã cho cuộc kháng chiến chống Pháp có rất nhiều thành tích. Đặc biệt, nhân dân trong xã đùm bọc chở che, giúp đỡ các đơn vị bộ đội và cơ quan của Trung ương về đóng tại xã, được bảo vệ an toàn, được chăm sóc chu đáo. Trong cải cách ruộng đất, ông Dương Xuân Kỷ bị quy là địa chủ, bị khai trừ ra khỏi đảng, phải đi tập trung cải tạo 3 tháng. Về sau, ông được sửa thành phần xuống còn là trung nông. Ông Kỷ có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Các con cháu của ông đều được ông bà nuôi nấng, học hành đến nơi, đến chốn. Ai cũng tốt nghiệp đại học. Người ta gọi đó là một gia đình nông dân trí thức của xã. Các con ông đều thoát ly đi công tác. Có người là liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Khác với rất nhiều đảng viên, sau khi làm đầy đủ các thủ tục phục hồi đảng tịch, ông Kỷ làm đơn xin ra khỏi đảng, chỉ với một lý do: nhà nghèo phải lo cày cấy cho con ăn học, không có điều kiện xa nhà để làm cách mạng trên toàn thế giới. Như trong đơn xin ra khỏi đảng, ông đã viết, mà một số người trong đảng lâu năm ở Mỹ Thanh còn truyền miệng lại đến bây giờ. Mặc dầu ở ngoài đảng, nhưng ông rất có ý thức trong mọi công việc của địa phương. Ông vẫn tham gia công tác mặt trận, hội nông dân, nhưng chỉ làm cấp phó hoặc ủy viên trong ban chấp hành. Với lý do rất đơn giản, ông không phải là đảng viên. Ông khuyên các con, nếu vào đảng, phải sống cho tử tế và trung thực. Gia đình ông có một nếp sinh hoạt chẳng giống ai. Hàng năm, vào ngày Tết, các con ông từ cơ quan nghỉ Tết về quê. Ông bắt các con phải báo lại cho ông kết quả công tác trong năm, chi bộ cơ quan đánh giá ưu khuyết điểm gì. Nghe xong, ông nhận xét từng người như thủ trưởng cơ quan đánh giá nhân viên của mình hàng năm, như xét ưu khuyết điểm trước thời điểm tăng lương. Ông lên một danh sách mấy gia đình nghèo, gia đình thương binh liệt sĩ quanh chòm xóm, nhắc từng người con đến thăm, tặng quà, dù chỉ là cân đường, hộp sữa hoặc một tờ tranh Tết. Ông Kỳ từ trần, mang theo một nếp sống tưởng như đã thành quen của con cái ông. Xã Mỹ Thanh đã thay đổi thực sự, đường xá thanh thang, nhà cửa khang trang, đời sống nhân dân tăng cao. Những người cao tuổi vẫn còn nhắc đến tên các cán bộ thời kỳ sơ khai ban đầu như một huyền thoại. Cuối buổi họp, tôi nhận được một cuộc gọi với số điện thoại lạ. Người gọi điện tự giới thiệu tên là Cương, hỏi tôi đã nhận được giấy mời ngày giỗ ông cụ của ông chưa. Tôi nói lời cảm ơn. Ông mời tôi trên đường về cơ quan ghé nhà ông chơi cho biết nhà. Ông bảo, ông nghe đến tên tôi bấy lâu nay muốn gặp. Thật là một sự kiện tốt lành. Tôi nhận lời ngay. Ông Cương lớn tuổi hơn tôi. Ông gọi tôi là chú, xưng anh, không chút dè dặt. Ông nói, cảm ơn các chú đã ghi tên đưa ảnh ông cụ nhà anh lên trang đầu của mục phụ lục với chú thích. Đồng chí Dương Xuân Kỳ, sinh năm, quê quán, bí thư chi bộ đầu tiên của xã, 1947. Ông còn nói, ông để ý ông cụ nhà ông chỉ xuất hiện một lần trong nhiệm kỳ đầu. Sau cải cách ruộng đất, sau khi phục hồi đảng tịch, cụ xin ra khỏi đảng. Tôi biết sự kiện này. Tôi nói với ông Cương rằng, tôi cứ băn khoăn tại sao cụ lại xin ra khỏi đảng, mặc dù cụ vẫn công tác liên tục và rèn luyện con cái thành những đảng viên trung thành. Trầm tư một lát, ông Cương nói, sau khi ông cụ anh mất, dễ đến 10 năm, mẹ anh mới kể lại câu chuyện vì sao cha anh xin ra khỏi đảng. Tôi chăm chú nghe từng lời của ông Cương để nhớ từng chi tiết một chuyện rất bí sử này. Mẹ anh kể rằng, lúc cha anh bị quy là địa chủ, phải đi cải tạo tập trung 3 tháng. Có một tối, ông Khanh, một cốt cán cố nông của xã, lúc đó phụ trách quân sự, thường dẫn dân quân đi cưỡng chế các gia đình địa chủ phú nông phải thực hiện các mệnh lệnh của đội. Ông ta đến nhà anh, nói với mẹ anh, ông sẽ đảm bảo cho mẹ anh không ai dám đến nhà ra lệnh hoặc quấy nhiễu. Mẹ anh cảm ơn. Ông ta nói chỉ cần một điều kiện. Mẹ anh đoán già, đoán non, lần ruột tượng buộc ở cặp quần, sờ vào chiếc nhẫn vàng. Hiểu ý, ông Khanh nói, tôi không nhận đút lót, chỉ cần cho tôi ngủ với chị một lần. Ông ta nói thế, mẹ anh bùn rùn cả chân tay. Nhưng mẹ anh là một người phụ nữ có bản lĩnh. Bà bình tĩnh rót nước, mời ông Khanh uống, lẳng lặng xuống nhà bếp, rồi cầm lên một chiếc liềm. Vẫn giọng nhẹ nhàng, mẹ anh nói với ông ta, bà chấp nhận điều kiện của ông Khanh, chỉ xin ông dùng chiếc liềm này cắt đứt cuống họng bà, rồi ông muốn làm gì thì làm. Mẹ anh thề không một tiếng kêu la. Biết không lay chuyển được mẹ anh, ông Khanh dằn chén nước uống dở xuống bàn, rồi hầm hầm quay lưng. Ít ngày sau, cha anh về với tờ quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh hạ thành phần xuống còn trung nông. Mẹ anh kể lại mọi diễn biến ở nhà lúc cha anh vắng mặt. Nghe xong chuyện ông Khanh, cha anh lặng người đi, ông càng ít nói hơn. Sau khi nhận các quyết định phục hồi đảng tịch, cha nói với mẹ, ông sẽ xin ra khỏi đảng. Mẹ anh gặng hỏi, ông nói, làm việc với người kém hiểu biết, ít uy tín lại tham vọng và hưởng lạc, thì thế nào cũng có ngày đụng độ. Cứ đề phòng là hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ông nói, làm một dân thường mà trong sạch, còn hơn làm một đảng viên tỉ vết, dù đó là một tỉ vết được giấu kín. Trong cuộc họp chi bộ ở nhà ông Khanh, cha anh nộp đơn và phát biểu xin ra khỏi đảng. Ông Cương xác nhận, đúng là cha anh có nói câu, tôi lo làm ăn, không thể đi làm cách mạng thế giới được. thời kỳ đó, hình như những người đảng viên được giáo dục nhiệm vụ giải phóng giai cấp cần lao trên toàn thế giới. Từ cuộc họp chi bộ ra về, cha anh cố ý bỏ quên chiếc liềm ngoắc ở nhà ông Thanh. Mấy ông bà đảng viên cười chế nhạo cha anh quá chăm chỉ, đi họp chi bộ còn mang theo liềm để tranh thủ cắt cỏ. Chỉ có ông Khanh vã mồ hôi ra trên trán mà không ai để ý. Ông Cương nhắc lại với một lời mời đầy thân thiện. Sự việc ông Cương kể lại ấy cứ như có một hòn than đốt cháy không khí trong lồng ngực tôi. Thì ra trong mỗi nếp nhà, mỗi con người, trên chặng đường mưu sinh và cách mạng, có biết bao tấn bi kịch đã từng xảy ra. Ngày giỗ cụ Kỳ, tôi cùng các đồng chí trong đảng ủy xã Mỹ Thanh hẹn nhau đến cùng một giờ. Trên ban thờ nhà ông Cương, cuốn lịch sử đảng bộ xã Mỹ Thanh 1947-2010, bìa cứng màu hồng cam được đặt vào một vị trí trang trọng dưới chân đèn. Sách mở đúng trang phụ lục. Có lẽ cả ban chỉ đạo và những người biên tập như chúng tôi không thể tưởng tượng được cuốn lịch sử lại được cả một dòng họ trân trọng đến như vậy. Nhìn những dòng chữ trong trang phụ lục, nhiều lớp trẻ của dòng họ Dương Xuân như sực tỉnh. Tiền nhân của họ vừa là người khai sơn phá thạch, lập nên cái làng này, vừa là hạt giống cộng sản đầu tiên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng để có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Khi hóa vàng, tôi còn nhìn thấy ngoài vàng mã còn có cả tập bản photocopy in hình ông Dương Xuân Kỳ và những dòng chữ đáng trân trọng được hóa và bay lất phất trong tàn tro. Tiễn chúng tôi ra tận cổng, khi bắt tay, ông Cương nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy đôi mắt ông vẫn còn sáng lắm. Nó ánh lên một nét nhìn bình yên và ấm áp. Tôi xúc động. Thì ra việc làm của các đồng chí trong đảng ủy ở Mỹ Thanh đã khơi dậy niềm tự hào của con cháu người bí thư chi bộ đầu tiên của xã trong cuộc đời và cả trong sâu thẳm tâm linh. Cho dù đó chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi trên trang phụ lục trong cuốn lịch sử của đảng bộ xã.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy. Trời tối đêm
Khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có nhu cầu nghe lại chương trình, xin mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.